Bây giờ ý thứ nhất, lý do cuộc hẹn tình yêu của Thiên Chúa và con người. Trong sách Ngôn Sứ Giê-rê-mi-a, chương 31, câu 3, Chúa phán như thế này: Ta đã yêu ngươi bằng mối tình muôn thuở. Rồi trong Thánh Vịnh 135, câu số 1, Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Thánh Vịnh này có 26 câu, thì có 26 lần câu muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương được lặp đi lặp lại. Cho các tu sĩ giờ kinh phục vụ kinh chiều thứ hai tuần thứ bốn. Vậy tình yêu của Chúa dành cho con người có từ muôn thuở. Muôn thuở nghĩa là trước khi sáng tạo vạn vật và vũ trụ, và trước cả khi tạo dựng nên con người nữa. Bởi thế khi ông Adam và bà Eva, tổ tiên của loài người, phạm tội bất tuân lệnh Chúa, con người đã mất tình nghĩa với Thiên Chúa. Con người không còn bất tử nữa. Sự chết đã vào thế gian. Ngay sau đó, Thiên Chúa đã lên kế hoạch để cứu thoát con người khỏi ách tội lỗi và sự chết bằng những giao ước với các ông Noe, với tổ phụ Abraham, với ông Môsê, bằng sự giúp đỡ của các ngôn sứ. Chúng ta biết Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, vân vân. Vào thời bình thì các ngôn sứ dạy dỗ, khuyên nhủ, răn đe. Vào thời chiến tranh, vào thời nô lệ, các ngài an ủi, động viên, loan báo ngày cứu độ, ngày giải phóng. Có một câu tỏ tình của Chúa mà tôi rất là thích. Đọc đi đọc lại vẫn không chán vì quá tuyệt vời. Đó là trong sách Ngôn Sứ Isaiah: Có phụ nữ nào quên được đứa con thơ của mình, hay chẳng thương đứa con mình đã mang nặng đẻ đau? Cho dù nó có quên đi nữa thì ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ. Tuyệt vời quá, tuyệt vời. Chúa yêu toàn nhân loại, Chúa yêu mỗi người chúng ta một tình yêu thật bao la. Chúng ta có thể nói Chúa là người tình tuyệt vời nhất của nhân loại. Tôi nghĩ có lẽ những cặp tình nhân phải nhận Chúa là vị bổn mạng mới đúng, vì Chúa là người tình trung thành nhất mà con người có thể tưởng tượng được. Dù con người có bất trung, Chúa vẫn luôn tha thứ. Trong sách Jeremiah có nói như thế này: Trở về đi, hỡi Israel phản bội sấm ngôn của Đức Chúa. Ta sẽ không nghiêm nét mặt với các ngươi nữa. Và vì ta giàu lòng xót thương sấm ngôn của Đức Chúa, vì ta không giận dữ mãi đâu. Muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Vâng, tuyệt vời hơn nữa, Chúa còn sai con một người để đến cứu độ nhân loại, để tiêu diệt sự chết và tội lỗi. Qua Đức Giê-xu chúng ta biết rõ hơn kế hoạch cứu chuộc của Chúa. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban con một, để ai tin và con của người thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời. Rồi tiếp nữa: Tôi tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý đấng đã sai tôi. Mà ý của đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ người đã ban cho tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Và sau cùng, để biểu hiện tình yêu không bờ bến của Chúa. Chúa Giêsu đã lập bí tích thánh thể để những ai ăn thịt và uống máu người sẽ được sống muôn đời. Có một kinh tóm lược mà tất cả những gì mà tôi vừa trình bày ở đây từ đầu đến giờ, các bạn có biết đó là kinh gì không? Chưa, các cha. Xin các cha không trả lời. Có kinh nào tóm lược tất cả những gì mà tôi vừa trình bày? Ai nói được cho tiền mua vé đi xe lửa về ăn Tết? Khứ hồi nữa hả? Thưa, đó là kinh nguyện thánh thể số 4. Cái vấn đề là chúng ta thường nghe kinh nguyện thánh thể số 2 phải không nào? Tại sao nó là số 2? Thưa, đó là kinh ngắn nhất trong bao nhiêu kinh nguyện à? Mấy? 4? Thưa không? Ai trả lời cho tiền vé về ăn Tết? 13 kinh nguyện thánh thể. 13. Mà chúng ta thường nghe có kinh nguyện thánh thể số 2 mà thôi. Cho đây chúng ta có dịp để nghe kinh nguyện thánh thể số 4 nhé. Phần đầu chúng ta có thể đọc. Đó. Dĩ nhiên cái phần đầu là ai cũng biết: Chúa cùng anh chị em và cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên, chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta, thật là chính đáng. Lạy Cha chi thánh, tạ ơn Cha thật là chính đáng, tôn vinh Cha thật là phải đạo. Vì Cha là Thiên Chúa thật, duy nhất và hằng sống, hiện hữu từ trước muôn thuở và tồn tại đến muôn đời, ngự trị trong ánh sáng siêu phàm. Nhưng Cha cũng là đấng duy nhất tốt lành và là nguồn mạch sự sống, đã tác tạo mọi loài để ban cho chúng con đầy tràn ơn phúc và cho nhiều thụ tạo vui hưởng ánh sáng huy hoàng của Cha. Vì thế, có vô số thiên thần hầu cận trước nhan Cha, ngày đêm phụng sự Cha, chiêm ngưỡng thánh nhan Cha vinh hiển và không ngớt tôn vinh Cha. Vì thế, hiệp cùng các ngài, chúng con và mọi thụ tạo dưới bầu trời, nhờ tiếng nói của chúng con hân hoan tuyên xưng Cha mà ca hát rằng: chúng ta hát thánh thánh thánh. Và bây giờ sau kinh thánh thánh là cái phần tóm lược nhá, lịch sử cứu độ mà tôi vừa trình bày với các bạn. Lạy Cha chi thánh, chúng con tuyên xưng Cha là đấng cao cả, đã tác tạo mọi sự theo thượng trí và tình thương. Cha đã tạo dựng nên con người giống hình ảnh Cha và trao cho việc trông coi vũ trụ, để khi phụng sự một mình Cha là đấng tạo hóa, con người cai quản mọi loài thụ tạo. Và khi con người đã mất tình nghĩa với Cha vì bất phục tùng, Cha đã không bỏ mặc con người dưới quyền lực sự chết. Thật vậy, Cha đã thương cứu giúp mọi người để những ai tìm Cha đều gặp Cha. Hơn nữa, nhiều lần Cha đã giao ước với loài người và đã dùng các tiên tri mà dạy dỗ loài người đợi chờ ơn cứu độ. Lạy Cha chí thánh, Cha yêu thương thế gian đến nỗi khi tới thời viên mãn, Cha đã sai con một đến làm đấng cứu độ chúng con. Bởi phép Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể và được Đức Trinh Nữ Maria sinh ra, đã sống trọn thân phận con người của chúng con, ngoại trừ tội lỗi, đã loan báo tin mừng cứu độ cho người nghèo khó, sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm, niềm hân hoan cho người sầu khổ trong tâm hồn. Để chu toàn ý định của Cha, người đã nộp mình chịu chết và từ cõi chết sống lại, người hủy diệt sự chết và canh tân sự sống. Và để chúng con không còn sống cho chính mình nữa, mà sống cho đấng đã chết và sống lại vì chúng con, thì lạy Cha, từ nơi đây, người đã sai Chúa Thánh Thần như ân huệ khởi đầu đến với các tín hữu, để Chúa Thánh Thần kiện toàn công trình của người nơi trần gian và hoàn tất công việc thánh hóa. Vì vậy, lạy Chúa, chúng con đã xin Chúa cho Chúa Thánh Thần thương thánh hóa những của lễ này, để trở nên mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, hầu chúng con cử hành mầu nhiệm cao cả mà chính người đã chối lại cho chúng con làm giao ước muôn đời. Vậy lạy Cha chí thánh, khi đến giờ người được Cha tôn vinh, và vì yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở trần gian, người đã thương yêu họ đến cùng. Xin nhắc lại, người đã yêu thương họ đến cùng, nên trong bữa ăn tối, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, người cầm lấy chén rượu nho tạ ơn và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Bí tích thánh thể đúng là bí tích tình yêu, bí tích sự hiến trao thân mình cho người mình yêu. Quả vậy, qua bí tích này, Chúa tỏ cho nhân loại tình yêu vô bờ, vô bến của người. Thánh giá là biểu tượng tình yêu này. Thánh giá diễn tả tình yêu lớn nhất của Đức Kitô đối với Chúa Cha và đối với nhân loại. Thánh giá có thể được so sánh như nhẫn cưới của hai vợ chồng trao cho nhau để nói lên bằng chứng tình yêu và lòng trung thành với nhau. Chiếc nhẫn của Đức Giám Mục cũng là biểu tượng người kết hôn với giáo phận của người, sống chết với đoàn chiên của mình. Chiếc nhẫn của các tu sĩ trong ngày khấn trọn đời cũng vậy. Nó trở nên biểu tượng của tình yêu và sự gắn bó với Chúa và với hội dòng. Bởi thế không có lại gì khi các chị em dòng bí thánh giá đọc hoặc hát câu này: Lạy Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh, là đối tượng duy nhất của lòng tri chúng con. Chúng con thờ lạy Chúa, chúng con trung tùng Chúa, vì Chúa đã dùng thánh giá mà cứu Chúa trần gian. Tuyệt vời. Ai những phải là dòng mấy thánh giá thì đây là cái câu châm ngôn của Đức Cha Lambert de Lamotte, đấng sáng lập dòng mấy thánh giá. Thì tôi thấy hay quá nên tôi có phổ nhạc cho cái câu này.